Bài 223 là hỏi lấy là tốt. Đây cũng là một bài mà mình phải nhớ cho kỹ. Ngài khai đường thì Lý Vương và Pháp Nhãn đều có mặt ở tại hội. Có vị tăng mới hỏi: rồng ngâm thì sương mù giấy, giấy chứ không phải là đầy. Tức là khi mà rồng ngâm thì sương mù giấy lên á. Rồi cọp rống thì gió xanh. Học nhân chưa biết là việc bên xuất thế chứ không phải là bố việc xuất thế. Biết đó là cái việc bên xuất thế thì đến đây vì sao chẳng hội? Tức là vị tăng hỏi là rồng ngâm thì sương mù giấy, cọp rống thì gió xanh, thì học nhân biết là việc bên xuất thế thì đến đây vì sao lại chẳng hội? Thì cái câu hỏi là nó rất là hay, mà coi như là nó đã cũng có cái con mắt trong đó rồi, nhưng sư đáp hỏi lấy là tốt. Thì như vậy là sao? Cái này rồng ngâm thì sương mù giấy liền, được cọp giống thì gió xanh, đó là coi như là đại dụng hiện tiền rồi. Thấy khéo ngay đó thấy được ý trước tiếng, không? Thì nghĩa là rõ được thẳng liền. Cho nên hỏi đến đây thì vì sao chẳng hội? Ngay đó mà còn tìm cái gì nữa? Cho nên sư bảo hội lấy là tốt. Tức là sao? Ngay cái chẳng hội đó mà hội lấy thì là xong thôi. Còn cái gì thêm nữa? Nhưng mà ông tăng này á cũng thuộc về hơi nghĩa là kiêu mạn. Cho nên ông tăng lỏng liền ngước đầu nhìn xem sư. Nên là mấy chỗ này phải sửa lại. Tức là tăng ngước đầu nhìn xem sư, lại nhìn xem Pháp Nhãn, rồi lui vào trong chúng. Tức là ngước đầu đó, ngước đầu cái nhìn xem sư, rồi nhìn xem Ngài Pháp Nhãn, rồi cái rút lui vào trong chúng. Thì Ngài Pháp Nhãn và Lý Vương khi ấy liền đổi sắc mặt. Pháp Nhãn về phương trượng mới bảo thì giả, rồi vị tăng mà mới hỏi thoại đó đến và bảo: thượng tọa vừa rồi hỏi thoại nhận cho là đủ mắt. Trước chúng trời người sao chẳng lễ bái, lại che lấp đi. Nói xong Pháp Nhãn đánh cho một tòa cụ. Sau ba ngày thì ông tăng ấy bị thổ huyết mà chết. Thì như vậy để thấy nghĩa là ở đây không phải là cái chuyện mà đùa chơi. Nhiều khi học được một số, học được cái lý thiền mà chút đỉnh rồi, trong bụng rồi á, thì dễ sanh ngạo mạn, rồi nghĩa là xem thường các bậc thầy, thì rồi coi thường nhân quả luôn, nhưng mà rồi sẽ có cái hậu quả chứ không phải là cái chuyện chơi. Cho nên ở đây là một cái kinh nghiệm thêm để cho những người mà học thiền đó, không mà học thiền theo cái kiểu mà ngang bướng ngạo mạn đó, phải để ý kỹ, phải tự tỉnh rõ ràng, nghĩa là đừng có nghĩ rằng mình hiểu thiền rồi á thì không còn nhân quả gì. Hiểu thiền rồi đủ rồi, không? Cái đó phải cẩn thận, bởi vì một chút mà nó lầm lẫn thì ân hận lâu dài, phải không? Ngay đây nếu mà chịu khó lễ bái cái thì hoặc là có cái chỗ gì mà chưa ổn thì nói ra, không? Còn giữa chúng đông đảo như vậy mà ngước đầu nhìn qua nhìn lại như vậy đó thì thấy cái dáng gì rồi, không? Đó là thì giống như là trong bụng này nó có chứa cái gì rồi đó, không? Cho nên nó hơi nghĩa là kiêu mạn ở trong đó, giống như là không có chấp nhận cái câu đáp, không? Thì như vậy mà sự thật á thì chưa phải là cái người đã thật ngộ, không? Bởi vậy mình ở đây chưa thật ngộ mà dối cho là ngộ đó, rồi làm ra cái vẻ tự tại, không? Mà chưa phải thật là tự tại thì cũng coi chừng có lúc sẽ mang họa, chứ không phải là cái chuyện thường, chuyện chơi. Bởi vậy mà thiền á là phải trực tâm, học thiền là phải trực tâm. Trực tâm là cái gì? Tức là thành thật tột đỉnh, chứ còn không phải là có cái sự mà nghĩa là dối trong đó được, không? Mà thành thật nhất là dối chính mình đó, rồi không có dối mình, thì cũng không có dối người. Chứ nhiều khi chưa phải thật mà rồi tưởng là thật, hoặc là chưa có phải là tự tại mà rồi tưởng là tự tại, hoặc là nói là tự tại đó, rồi lỡ không có được tự tại cái tiền sao mắc cỡ, phải không? Lỡ mà nói tự tại rồi mà không được tự tại mắc cỡ, mắc cỡ rồi cái thì tìm cái lý luận này lý luận kia để mà phá lấp, thì cái đó là dối mình ha. Dối mình mà cũng là dối người luôn thì cái đó là cái nguy hiểm. Cho nên ở đây là cái bài này là một bài mà cảnh tỉnh cho những người mà học thiền đó, mà có cái niệm kiêu mạn đó là phải nhớ cho thật kỹ, không khéo thì cái nhân quả nó đến, thì rồi cái thì ăn năn hối hận nó cũng là không kịp. Ông tăng này ngay đó mà lễ bái cái lui thì xong, đến đây thì bị thổ huyết mà chết, thì rồi khi chết rồi thì không biết sẽ ra sao. Đó là một cái điều cảnh tỉnh.